Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tam tông và tam giáo. Thì ngày nay thuật tập sách này đâu muốn riêng gì một bản. Một bản tức là về một gốc đó. Mà là gọi là gom hợp lại để thông hội. Cốt là tại ở chữ Y. Đầy đủ ba điểm. Ba điểm mỗi chấm một nơi thì không thành chữ Y. Ba tông nếu trái thì đâu thể thành Phật. Nên biết, muốn hiểu truyền trao thuốc bệnh phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Từ trước đến đây sắp bài mười ý rõ ràng nhưng đối chiếu minh bạch, thì thiền có ba tông, giáo có ba thứ, như phải trải qua sự đo lường mới quyết định cạn sâu. Trước trình bày về thiền môn, sau lấy kinh giáo chứng minh thiền có ba tông là: một là tông dứt vọng tu tâm, hai là tông dứt bạc không nương, ba là tông chỉ thẳng tâm tánh. Giáo có ba thứ là: một, giáo mật ý y tánh nói tướng; hai, giáo mật ý phá tướng hiện tánh; ba, giáo hiện bài chân tâm tức tánh. Tức là đây là ý của Ngài Phi Phong á, là Ngài muốn gọi là biên thực cái tập Thiện Nguyên Chư Thiên Tập này đó, là không phải là coi như muốn gom hết về một cái gốc riêng biệt, thấy không? Để mà coi như phá bỏ những cái tông khác, chỉ quy về một gốc thôi, làm mất hết các cái tông, mà không phải vậy. Mà ý của Ngài là muốn gọi là cốt là gom hợp lại để hội thông, tức là hội thông cả ba tông lại để không còn chống trái nhau thì nó mới viên thành được Phật đạo, không? Tức là không còn có chỗ thiên lệch. Cho nên đây mới nói là giống như cốt là chữ y đó, chữ y tức là chữ y theo tiếng Phạn, nó là ba chấm mà nó đủ ba chấm vậy đó, gom lại thì nó thành chữ y. Còn nếu mà ba chấm mà tách riêng ra mỗi cái một cái thì hết thành còn chữ y nữa. Thì đây cũng vậy, ba tông của Thiện Tông mà Ngài gom lại đây á, thì nếu ba tông mà đầy đủ không, thì tất nhiên là nó viên thành được Phật đạo, tức là có gọi là có cạn có sâu, tùy theo căn cơ của mỗi người hợp mà với cái phần nào thì mình tu theo phần đó thì nó đầy đủ cái nghĩa một đời giáo hóa của Đức Phật. Còn nếu mà chỉ gom về một mối một gốc hết á thì nó thiếu, không? Thí dụ như Phật mà thí dụ như ban đầu giờ chỉ muốn nói về nhất thừa thôi, không? Ta gom một hết về nhất thừa thôi thì những người mà mới căn cơ họ còn cạn thì họ vô không nổi. Phải không? Mới vô mà nói gì cũng tri kiến Phật hết thì ai mấy người mới đâu hiểu được. Thành ra mấy người mới là phải dạy cho họ là phải biết vọng, biết thiện, biết ác, không? Để cho họ không có làm điều ác mà làm điều thiện, rồi dứt những cái vọng mê lầm, dần dần thì mới chỉ ra cái tri kiến Phật. Còn mới vào mà nói tri kiến Phật thì họ đâu có hiểu. Cho nên vậy thì cũng phải có cạn có sâu thì ba tông đầy đủ thì mới thành. Nhưng mà nếu ba tông mà mỗi tông mà chia riêng cách biệt nhau rồi chống trái nhau thì cũng không thành Phật giáo. Cho nên ý của Ngài là muốn hội thông trở lại, nghĩa là mỗi tông thì cũng vẫn là cứ để cho mỗi tông truyền bá, nhưng mà không để thấy có sự chống trái nhau thì mới thành tựu được, không? Gọi là cùng là Phật giáo, không? Thì vậy mới thành tựu được cái Phật đạo. Cho nên đây Ngài nói không, vì cũng giống như chữ y đó, hay ba điểm thì nó gom lại ba điểm hết thì mới thành chữ y. Còn nếu tách rời ra mỗi điểm một nơi thì không thành chữ y, hoặc là gom lại hết thành một chấm cũng không thành chữ y được. Đó, phải đủ ba điểm. Thì đây cũng vậy đó, ý nghĩa là như vậy. Cho nên Ngài nói là cũng phải biết là hiểu rằng là truyền trao thuốc và bệnh đó, biết thuốc biết bệnh, không? Thì thuốc nào đây nó hợp với bệnh đó, người có bệnh nào thì hợp với bệnh đó thôi. Thì vậy thì không chấp thuốc để thành bệnh. Cho nên ý Ngài như vậy, cho nên gọi là phải thấy ba tông không trái nhau đó, không? Rồi hiểu được ba thứ Phật giáo. Cho nên ở trước thì Ngài đã trình bày 10 cái ý ở trên đó, là cũng đã rõ ràng để thấy rằng thiền và giáo nó không có trái nhau rồi. Nhưng mà để mà đối chiếu cho minh bạch rõ ràng hơn nữa đó, thì đây Ngài chia rõ ra thiền có ba tông, giáo có ba thứ, không? Để đối chiếu, không? Tức là trong các tông nghĩa của thiền á, thiền tức là nhiều, cho nên ở trước là Ngài chia ra là có 10 nhà đó, nghĩa là tóm tắt là cũng 10 nhà, đó là tóm tắt, chứ còn nhiều hơn nữa. Vậy thì trong đó thì những cái tông nghĩa của các nhà cũng là có nhiều, nhưng mà Ngài gom hết trở lại để mà thành ba tông chính, không? Một là dứt vọng tu tâm, hai là dứt bạc không chỗ nương, ba là chỉ thẳng tâm tánh. Thì tuy nhiều nhưng mà cũng nằm trong ba cái tông này. Rồi về giáo á, không thì cũng có nhiều, không khi nói tướng, khi nói tánh đầu vân vân, nhưng mà cũng gom lại thành ba thứ. Một là giáo về mật ý, y tánh nói tướng. Rồi hai á, là mật ý là phá tướng hiển tánh, không. Rồi ba là mới hiển bài chân tâm, giáo hiển bài chân tâm, cũng ba thứ, không? Tức là chân tâm tức tánh. À, thì dùng đây để mà đối chiếu với nhau á, thì sẽ thấy hội thông chứ không có ngăn ngại, để cho thấy rằng thiền và giáo cũng vốn thông suốt với nhau thôi, không? À, thì mỗi bên cũng có cạn có sâu, thiền cũng có cạn có sâu, rồi giáo cũng có cạn có sâu. Nếu mình chấp cái chỗ cạn cái thì mình thấy khác với chỗ sâu, hoặc là chấp với chỗ sâu dục chê chỗ cạn thì cái đó không phải. Cho nên cần phải hiểu rõ những cái phương tiện truyền bá, thì như vậy thì không có chướng ngại nhau. Đó. Thì đây Ngài nói về nhà ba tông của thiền, tức là dùng ba giáo này thứ lớp đồng với ba tông trước, tức là ba tông của thiền đó, mỗi mỗi chứng minh trước trình bày về ba tông. Một là tông dứt vọng tu tâm, không? Thì tông này về kiến giải là nói chúng sanh tuy vốn có Phật tánh, vì bị vô minh tự vô thủy che lấp không thấy, nên luân hồi sanh tử. Chư Phật đã đoạn vọng tưởng, nên thấy tánh rõ ràng, ra khỏi sanh tử, được thần thông tự tại. Nên biết, phàm, thánh, công dụng không đồng, ngoại cảnh, nội tâm, mỗi cái có phần hạn, thì cần phải y nơi Thầy chỉ dạy, mà trái cảnh, quán tâm, dứt bật vọng niệm, niệm hết thì giác ngộ không đâu là chẳng biết. Như gương bị bụi lấp, cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết thì ánh sáng hiện, tức không đâu là chẳng chiếu. Đó. Thì như vậy tức là tông dứt vọng tu tâm, không? Tông này á là nắm lấy cái lý là vọng che tâm tánh, không? Nghĩa là chúng sanh á, vì cái bị vọng nó che tâm tánh, cho nên đời tâm tánh bị che mờ. Cho nên đây nó là chúng sanh vốn có Phật tánh á, nhưng bị vô minh nó che mờ đó, không? Tức là những cái vọng tưởng vô minh nó che nhưng không thấy được. Đó. Cho nên giờ phải tu hành để dứt trừ vọng niệm thì tâm tánh nó hiện bày sáng tỏa. Cho nên đây mới nói rằng chư Phật thì đoạn vọng tưởng cho nên thấy tánh rõ ràng, còn chúng sanh thì bị vô minh vọng tưởng nó che cho nên không thấy được, mà cũng có Phật tánh nhưng mà không thấy, không? Đó. Thì đây là nắm lấy cái lý là bị vọng che tâm tánh cho nên rồi có mà không thấy, cho nên phải tu hành để dứt trừ những cái vọng niệm nó che đó, đó thì tâm tánh nó hiện bày sáng tỏ. Đó. Nắm lấy cái lý đó. Cho nên đây nói như kinh nói đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Đó là mình vậy là tin chắc là không nghi. Đó. Điều này là mình nghĩa là nhận rõ tin chắc điều đó, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tin chắc điều đó không có nghi. Nhưng mà hiện tại á, thì vì bị cái vô minh tự vô thủy lâu xa đó nó che lấp cho nên không thấy được, do đó mà phải chịu luân hồi trong sanh tử, gọi là làm khách phong trần lang thang đó. Còn trái lại chư Phật thì các ngài đã đoạn chức vọng tưởng vô minh cho nên rồi thấy tánh rõ ràng. Đó. Do đó mà các ngài Đức Phật thì các ngài ra khỏi sanh tử được gọi là thần thông tự tại, không còn bị che ngại. Đó, đó là sự khác biệt nhau đó là thôi. Một bên thì bị vọng tưởng vô minh nó che, còn một bên là dứt hết vọng tưởng vô minh cho nên là khỏi bị che, được thần thông tự tại. Đó. Thì vậy nắm lấy cái lý đó và tin chắc như vậy, tức là tin chắc mình có cái Phật tánh đó, không? Nghĩa là nhưng mà mình bây giờ hiện tại là không được như chư Phật á, là vì còn bị các cái thứ vọng niệm này nó che lấp thôi. Mà tuy bị vọng niệm che lấp nhưng biết đó là vọng thôi, bị che nhưng biết là vọng thôi chứ không phải thật, không? Giống như là là mây, thấy không? Đó, mây thì nó có che che nhưng mà nó là tạm thời thôi. Mặt trời lên thì nó tan, không? Nó chứ nó không phải cố định. Thì cái này cũng vậy. Che, vọng niệm nó có che thì nó che, nhưng mà đó chỉ là vọng thôi. Cho nên mặt trời trí tuệ mà lên thì nó liền tan thôi, không có gì hết. Đó, tinh chắc như vậy. Thì như vậy, tuy là hiện tại đang bị che, nhưng mà vẫn tin chắc là mình có thể đoạn dứt, không? Có phải phá tan, chứ còn không phải là nó cố định mãi mãi như vậy, tức là không phải vĩnh viễn như vậy. Đó, vì nó là vọng, không? Đó, vọng tức là không có thật thể, không có cố định. Đó, tin chắc như vậy, cho nên quyết tu thì chắc chắn là được như Phật. Đó, đó, nắm lấy cái lý này, không? Cho nên bởi vì thấy rõ là nghĩa là sự dĩ mà có sự sai biệt á, là bây giờ hiện tại bây giờ do chính vì cái chỗ vọng tưởng mê ngộ đó mà nó có thành ra có thánh có phàm, công dụng nó không đồng nhau thôi, không? Tức là do cái vọng tưởng mê ngộ mà thành ra có phàm thánh, công dụng nó không có đồng nhau. Nghĩa là còn bị vọng tưởng che thì đó là mê, cho nên là phàm, không? Đó. Rồi dứt vọng tưởng hết mê thì nên là thánh. Đó. Thì nó có công dụng nó khác nhau vậy đó, không? Nhưng mà cái đó chỉ là gọi là có vọng, không? Có vọng tưởng hay không vọng tưởng thôi. Còn cái Phật tánh á, thì vẫn là không hai. Đó, phải nắm vững cái lý đó. Rồi ngoại cảnh, không? Ngoại cảnh thì gọi là thuộc về bên ngoài, còn nội tâm á, thì thuộc về bên trong. Cho nên gọi là mỗi cái nó có phần hạng của nó, không có lẫn lộn, không? Ngoại cảnh là bên ngoài, nội tâm bên trong, đó, mỗi cái nó có phần hạng của nó, không có lẫn lộn. Đó, thấy rõ như vậy, không? Thì biết như vậy rồi thì sao? Thì tu hành á, là phải y theo thầy chỉ dạy, có phương pháp để ứng dụng mà tiến tu, không? Tức là đây không thể là không phải là tự ngộ được, cho nên cái phần này là không có tự ngộ, không? Cho nên là phải y theo thầy, có phương pháp chỉ dạy ứng dụng tu đàng hoàng, khiến sao? Khiến để mà trái bỏ cảnh bên ngoài, không? Cảnh ở bên ngoài trái bỏ nó để mà quán trở lại nơi tự tâm bên trong. Thì như vậy tức là để mà quên duyên mà trở về với tánh giác, rồi thì dứt bật những cái vọng niệm, không chỗ cho nó sanh khởi, không? Thì đó cũng chính là cái tinh thần gọi là phản quang tự kỷ, hay là bối gọi là bối trần hợp giác, trái cảnh ngoài là bối trần, nó hợp trở về với tánh giác. Thì cái đó cũng không phải là sai, không? Ý nghĩa đó thì cũng đâu phải là sai, không? Nhưng mà là phương tiện của người là tùy theo căn cơ, căn cơ còn chậm thì phải làm từ từ. Đó. Tức là như vậy thì hãy vọng niệm mà đã hết á, không? Thì che lấp không còn nữa, phải không? Vọng niệm hết rồi thì không còn bị che lấp nữa, thì giống như là mây tan thì trăng hiện, thì ngay đó là ánh sáng giác ngộ hiện bài, nó chiếu khắp, vì nó không còn bị che nữa. Thì tức là Phật tánh nó ra khỏi vô minh, gọi là chuyển phàm thành thánh. Đó. Thì vậy thì mới công dụng tự tại. Đó. Thì ở đây gọi là cần có cái công phu mà gọi là siêng năng lau chùi, thì lâu ngày bụi nó hết thì ánh sáng gương nó mới hiện bài. Thì đó gọi là tiệm tu, gọi là siêng năng lau chùi, không? Đúng như cái tinh thần của Ngài Thần Tú đó, không? Thời thời cần phất thức. Luôn luôn là phải siêng năng lau chùi. Mình ở đây thì cũng vậy, không? Nếu gì nào mà yếu yếu thì cũng phải vậy thôi, thì cũng phải siêng năng thường lau chùi cho dòng niệm nó hết, nó tan. Còn vì nào mà lanh đợi thì mới ngay đó mà đốn ngộ. Thì cái này là phải siêng năng lau chùi. Cho nên đây Ngài nói là như gương bị bụi lấp thì cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết thì ánh sáng hiện, thì tức là không đâu mà chẳng chiếu, tức là lúc đó là nó sẽ chiếu khắp. Nhưng mà cái lý là như vậy, tức là vì kiến giải á, không? Kiến giải là như vậy. Nhưng mà thực hành á, không? Thì cũng phải có phương tiện, chứ không phải là nói cái lý suông vậy, tức là nói dứt vọng niệm nhưng mà dứt sao mới được, không? Chứ không phải không nói dứt vọng niệm mà để dứt vọng niệm liền, chứ là phải có cái phương tiện. Thì đây lại phải hiểu rõ phương tiện tiến vào cảnh thiền là xa lìa chỗ ồn náo, yên ở chỗ vắng vẻ, điều thân, điều hơi thở, ngồi kiết già, yên lặng, lưỡi để lên ổ gà, tâm chú một cảnh. Môn đệ của Nam Sang, tức là hai sằng đó, Bắc Tú, Thảo Đựa, Bảo Đường, Tuyên Thập, mà vân vân đều thuộc loại này. Và Ngưu Đầu, Thiên Thai, Huệ Trù, Cầu Na, phương tiện tiến vào thì hình thức đại đồng, mà chỗ kiến giải có khác, tức là về hình thức thì cũng giống như đây, nhưng mà chỗ kiến giải thì có riêng khác. Tức là như vậy thì để thấy rõ là trên cái lý á, không? Thì là như vậy, không? Tức là như cô thì trên cái lý thì cũng nhận rõ là mình có Phật tánh, không? Như Phật, nhưng mà mình bị vô minh che cho nên là không thấy được, rồi chư Phật thì dứt trừ vọng tưởng cho nên là được Phật thấy rõ Phật tánh đàng hoàng, cho nên được thần thông tự tại. Nhưng mà thì về thì mình tu là dứt vọng niệm thì Phật tánh nó cũng được hiện bày như Phật. Nhưng mà khi mà muốn được dứt vọng niệm để mà tiến gọi là phương tiện tiến vào đó thì sao? Thì cần phải nghĩa là có cái phương tiện là ngồi thiền. Cho nên gọi là để tiến vào đó thì phải có phương tiện tu tập là ngồi thiền ở nơi yên vắng, rồi gọi là chuyên tâm vào một cảnh. Cho nên đây gọi là ở nơi yên vắng, rồi ngồi yên, rồi lưỡi đếm hơi thở, rồi lưỡi để ổ gà đó, thì đó ngồi thiền đó. Rồi chuyên tâm vào một cảnh, không? Chứ không để cho nó chạy lăng xăng theo trần. Đó. Thì như vậy, nếu mà tu mà đúng pháp như vậy đó, thì cũng được công dụng là dứt vọng, mà sáng được tâm, không? Thì như vậy ngồi thiền thì cũng chỉ là cái phương tiện thôi. Ngồi thiền là phương tiện thôi. Còn cái mục tiêu á là ở chỗ là sáng tâm tánh hay là tâm tánh hiện bày. Quan trọng là chỗ tâm tánh hiện bày. Còn ngồi thiền cũng là cái phương tiện thôi. Đây gọi là mượn phương tiện đó thôi. Chứ không phải lấy cái ngồi thiền đó làm cứu cánh. Không phải cho ngồi thiền đó là coi như là rút ráo của đạo. Đó, chỉ là mượn cái đó làm phương tiện thôi. Đó. À, thì đây thì đó tức là gọi là cũng là gọi là cái gọi là phương tiện gọi là tiệm tu để mà dần dần mà tiến vào. Thì khi mà nó vọng niệm ngồi thiền tu tập lâu vậy, tức là chuyên tâm vào một cảnh để mà tâm nó không có tán loạn. Nhưng mình đếm hơi thở là cũng là cách chuyên tâm vào một cảnh đó, không? Buông hết những gì ngoài, chỉ đếm chú tâm vào hơi thở thôi, đó cũng là chuyên tâm vào một cảnh. Thì để tâm nó hết lăng xăng, vọng niệm nó dứt, nó không có che mờ, thì tâm tánh hiện bày. Đó là cái phương tiện. Thì như vậy thì gọi là môn đệ của các ngài Nam Sang, Nam Sang hay là gọi là Trí Sằng đó, rồi ngài Thần Tú, Bảo Đường tức là nhóm của Thiền Sư Vô Trụ đó, rồi Tuyên Thập là thuộc về cái hệ này, không? Cho nên mình thấy là cái bài kệ của ngài Thần Tú đó là phải là gọi là thời ngồi thiền thường thường thời thời cần phước thức lau chùi đó, chứ để cho dính bụi bặm. Rồi thêm là hệ của các ngài Ngu Đầu Pháp Dung, ngài Thiên Thai Trí Giả, ngài Huệ Trù Cầu Na, thì về cái phương tiện tiến vào đó cũng giống như trên đây, tức là những ngày này đó cũng dùng cái phương tiện ngồi thiền, không? Ngồi thiền yên vắng, không? Đó, chuyên tâm vào cảnh đó. Nhưng mà về cái kiến giải á, thì những vị này tự có chỗ riêng biệt, chứ không giống như ở đây, không giống như cái tông này, mà chỗ kiến giải có chỗ kiến giải riêng, chỉ là mượn cái phương tiện để mà tu tập tiến vào này thôi. Đó gọi là cái tông thứ nhất, gọi là tông dứt vọng tu tâm, phải không? Còn tông thứ hai á là dứt bạc không nương, tức là nói phàm, nói pháp phàm thánh đều như mộng huyễn, trọn không thể có, xưa nay không lặng, tức là không tịch đó, chẳng phải đến nay mới không, tức là xưa nay nó vốn tự là nó không mà chứ không phải là đến nay mới không, tức là cái trí đạt không này cũng không thể được, tức là cũng không chấp vào cái trí mà thấy không này luôn đó. Pháp giới bình đẳng, không Phật, không chúng sanh, pháp giới cũng là giả danh, tâm đã không thì có cái gì nói là pháp giới. Cho nên không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, tức là lìa hết đối đãi. Dù có một pháp vượt hơn Niết Bàn, tôi cũng nói như mộng huyễn, không pháp có thể bám, không Phật có thể làm, phàm có làm đều là mê vọng, thấy không? Thì tông này là coi như là như trước nói là lấy không làm gốc đó, thấy không? Đây là cũng hợp với cái tinh thần Bát Nhã, coi như là phá chấp mà gọi là triệt để đó, thấy không? Không là không tột luôn đó, chứ không phải là còn chừa lại cái gì đó, thấy không? Tức là không mà không luôn cả cái không nữa, chứ không phải là gọi là bỏ cái có mà lấy cái không. Cho nên gọi là tới cái trí mà đạt không nó cũng không luôn, cái nào phá tột, không còn có chỗ nào để còn thừa lại. Thì như vậy thì tức là về cái tông này á, là thấy suốt ngoài tâm không có một pháp thật. Thấy tột vậy đó, nghĩa là ngoài tâm là không có một pháp thật gì hết. Phá tột hết, không còn chỗ nào để cho nương tựa, cho nên gọi là dứt sạch không chỗ nương đó. Thấy không? Nghĩa là dứt bạc hết, không còn một chỗ nào để nương tựa, lìa tất cả phân biệt, không? Vượt qua cả có và không, cả năng và sở luôn. Đó. Cho nên đó gọi là phá tột. Không? Cho nên gọi đây gọi là pháp phàm, pháp tánh đều như mộng huyễn đó. Tức là ngoài tâm thì đều là không có pháp gì thật hết. Mà đúng là như vậy thôi. Không? Thử hỏi giờ là nếu ngoài tâm á, thì có pháp gì mà có được? Dù cho nó phàm nó thánh thì cũng là từ tâm mới có phàm, tâm mới có thánh. Ngoài tâm thì đâu có pháp phàm pháp thánh gì, không? Cho nên có lập pháp thà phàm pháp thánh hay là thiện ác vân vân thì cũng đều là từ tâm mà lập thôi. Cho nên ngoài tâm là không riêng con pháp thật gì hết. Thì vậy là gọi là sạch hết những cái phân biệt đối đãi, không? Cho nên gọi là pháp giới bình đẳng, không Phật, không chúng sanh, không? Rồi không tu, chẳng tu, không Phật, chẳng Phật, tức là không có đối đãi, dứt bạc hết những cái đối đãi, không còn chỗ nào để bám, gọi là không pháp có thể bám, không Phật có thể là. Nhưng mà chữ không đây á, thì phải hiểu cho, cũng phải tột cái nghĩa không này, chứ không đây đó là bởi vì các pháp nó vốn tự nó là không, chứ không phải làm cho nó không. Đó, chỗ đó là chỗ mà phải nắm vững ở chỗ này, tức là không phải mình quán cho nó thành không, không? Chứ là nó đang có đây giờ quán cho nó thành không thì cái đó gọi là từ có mà thành không, thì cái đó thành ra cái không mà gọi là tạo tác. Còn ở đây là thấu rõ là bản chất của nó là không, hay là bản tánh của nó vốn tự nó là không, chứ không phải làm cho nó không. Chỉ do người ta nghĩa là người ta mê và vọng tưởng thấy nó là có thôi, chứ nó thực nó bản tánh nó là không, nó thấy nó vậy đó. Thì vậy là không phải là mình làm cho nó thành không gì hết, cho nên là giống như tu mà không có tu gì hết vậy đó, không có thành tạo tác. Và như vậy thì nó đã là vốn nó là không rồi thì có cái gì để mà bám vào đâu được, thấy không? Cho nên quán thấu vậy đó thì tự nhiên là tâm nó hết chỗ duyên thôi, nó nhẹ nhàng thôi. Còn sở dĩ mà người ta mà tâm mà nó có chỗ sanh là bởi vì thấy có thật, cho nên vì thấy có thật cho nên tâm nó mới bám, nó mới duyên, phải không? Thấy người thật, thấy cảnh thật, rồi thấy niệm thật, thấy những cái vọng tưởng cũng thật, những cái tưởng đó cũng thật, thiện ác cũng thật, cho nên tâm nó mới có bám. Còn thấy tất cả vốn là không rồi, thì mà không là bám vào đâu được. Cho nên đó, thấy tột vậy đó là tâm nó hết chỗ nương. Rồi như vậy thì cho đến gọi là cái trí, mà gọi là cái trí đạt không đó, cái trí mà đạt được cái không này đó, cũng không thể được luôn. Đó, tức là cái trí mà đạt không này đó, thì nó cũng là vốn là không. Tức là nó cũng không phải là có một cái trí để mà đạt được cái không này để cho mình nắm bắt. Nó cũng không tướng. Thì như vậy tức là dứt bật cả năng và sở, tức là năng chứng, sở chứng. Không thấy có cái trí năng chứng và cái không sở chứng. Đó, tức là dứt bật cả năng sở luôn. Cho nên gọi là kinh Bát Nhã gọi là không trí không đắc đó. Thì như là tâm hết còn chỗ nào để duyên. Mà không còn chỗ duyên tức là tâm không sanh gì nữa. Thì ngay đó là vô sanh. Rồi thì cái yếu chỉ là chỗ đó. Cho nên ở đây nói rằng dù có một pháp nào mà vượt hơn Niết Bàn thì tôi cũng thấy nó là như mộng quyển thôi. Thì vậy còn có chỗ nào để mà sanh tâm? Thì tức là đây là dẫn cái lời của Ngài Tu Bồ Đề đó, ở trong kinh Đại Bát Nhã mà Ngài nói đó. Nghĩa là dù có một pháp nào mà vượt hơn Niết Bàn thì tôi cũng thấy nó như mộng quyển thôi, không thật. Đó là buông sạch hết các pháp. Rồi cuối cùng không, nghĩa là gọi là không pháp có thể bám, không Phật có thể làm, không mà phàm có làm đều là mê vọng thôi. Nghĩa là vậy thì nếu mà có làm á thì cũng đều là mê vọng, không tức là các pháp nó vốn là không rồi, mà mình thấy có làm là làm cái gì, cho nên có làm cái gì là cũng là mê vọng thôi, cho nên là không có gọi là không có khởi cái tạo tác, không? Cho nên đây gọi là dứt bật hết mọi cái niệm tạo tác, buông sạch hết tất cả, gọi là đạt tột cái nghĩa không vậy đó, không? Không chừa lại một chút, gọi là thấy có một cái thật, thì như vậy thì tâm còn chỗ nào để mà bám để mà sanh được nữa, cho nên nếu mà mình mà quán thấu được chỗ đó rồi thì tâm hết chỗ sanh thôi. Và đúng như là chỗ mà ông Bằng Quẩn mà ông hỏi Ma Tổ đó, người không cùng Long Môn Pháp làm bạn là chỗ đó đó, không hết, không còn chỗ nào để làm bạn hết, thì tâm nó thì ngay đó thì tức là tự nó sáng liền, không không còn chỗ nào để làm bạn hết. Còn mình bây giờ là bạn quá nhiều, không đó, có khi là thấy còn thiếu rồi đi tìm bạn nữa, thành ra là tâm nó luôn luôn nó sanh khởi là chỗ đó, tức là có bạn tức là có chỗ tâm nó sanh, còn hết bạn thì tức là không còn chỗ nào để tâm sanh. Mà không còn chỗ nào để tâm sanh thì đó mới chân thật là chính mình, thì đó đâu còn cái gì che mờ. Cho nên mình là tu theo cái tông này gọi là lọc ra đó, không lọc ra hết, gạn lọc ra hết, không đó hết những cái gì mà gọi là hư dối đó, không lọc ra hết thì còn lại là mới là chính mình, không cho nên Ngài Thạch Đầu với Ngài Duy Nghiễm Dược Sơn mà khi mà gạn nhau đó thì Ngài Dược Sơn Ngài nói con lúc này là coi như da mỏng da dày đều rất sạch hết, chỉ còn một chân thật. Da mỏng da dày đều rất sạch hết thì mới chỉ còn một chân thật thôi, thì đó đâu còn lẫn lộn được nữa, không cho nên nắm được cái chỗ này, không mà tu được chỗ này đó, không thì đây gọi là tu theo cái cách gọi là lấy cái không làm gốc đó, gọi là phá tột đó, hết chỗ nương, không gọi là lội ra hết, mà tâm mà cái hết còn chỗ nào để bám thì sao, thì còn lại là cái gì, thì ngay đó là tự ngộ liền. Cho nên đây gọi là công phu hay là cái tông gọi là phá sạch không chỗ nương, buông là buông tột tất cả, không chừa lại cái gì hết. Thì như vậy có người bảo là tu thiền là chấp không, nhưng mà sự thật đây là buông, gọi là buông thầu hết, không chừa một cái gì nữa, thì ai mà bảo là chấp không được. Nếu còn có một cái không để chấp thì sao? Thì chưa phải rồi, là chưa tốt. Còn có một cái không để chấp không, thì tức là còn thừa lại cái pháp đó nữa, thì vậy là không phải rồi. Đây là tột hết, không còn cái gì để chấp nè, chứ đâu có chấp không được, phải không? Còn có cái không để chấp là không phải đó. Cho nên đây tới là cái trí, mà cái trí đạt không mà cũng không thể được luôn nữa mà, thì đâu có chỗ nào để mà chấp mà gọi là chấp không. Thì vậy là hết còn chỗ nào để chấp, không chừa lại một cái gì hết để cho mình chấp hết. Cho nên chỗ này gọi là chỗ mà gọi là thức tình không thể suy nghĩ đến được. Hết chỗ cho cái thức tình nó suy nghĩ được. Mà thức tình nó không suy nghĩ được thì tất nhiên là chân tánh nó mới hiện bày. Đúng như là các thiền sư, các ngài gọi là, các ngài luôn luôn là phá tột, không cho suy nghĩ. Hết còn suy nghĩ là còn cái thức tình nó có thể xen vào được. Còn đây là hết, gọi là cho chết cái con khỉ ý thức. Mà chết con khỉ ý thức thì mới chân thật nó mới sống dậy. Cho nên trong nhà thiền mới có câu gọi là tuyệt hậu tái tô, có chết đi thì mới có sống lại. Chết được con khỉ ý thức này thì cái gọi là cái trí chân thật đó, hay là vô sư trí đó, thì nó mới phát vậy. Còn con khỉ ý thức này mà nó chưa chết á, thì là không làm sao mà cái kia mà nó hiện nổi. Bị nói ra cái này nó bám, nó suy nghĩ rồi, nó quen thôi đó rồi, thì nó che liền. Cho nên nhà thiền là luôn luôn là chặt đứt cái suy nghĩ là như vậy đó. Cho nên là ngài Dược Sơn mà ngài từng bảo đó, là suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái không suy nghĩ kìa. Đó, tức là suy nghĩ mà suy nghĩ cái không suy nghĩ đó. Nhưng mà cái không suy nghĩ thì làm sao suy nghĩ? Tức là không suy nghĩ. Cho nên cái khéo léo của ngài để cho người ta không có sợ rơi vào không. Tức là nếu mà một bề nói là không suy nghĩ thì người ta sẽ chơi với, ta sợ như vậy thì rơi vào không. Cho nên ngài nói suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái không suy nghĩ. Thì người ta thấy là giống như cũng còn có chút bám suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ mà không suy nghĩ thì tức là làm sao suy nghĩ. Cho nên đó là những cái khéo léo của các ngài để mà khai thị cho người học. Chứ đúng ra thì vậy tức là không suy nghĩ. Suy nghĩ cái không suy nghĩ thì làm sao suy nghĩ được. Cho nên mình ngồi thiền hay là tu tập mà lấy cái đó để mà ứng dụng thì tâm nó vắng lặng thôi. Suy nghĩ gì suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ cái không suy nghĩ cả, chứ đừng có suy nghĩ mà cái suy nghĩ có suy nghĩ. Thì tâm nó là vắng lặng. Thì đó, đây gọi là cái về cái tông này, về kiến giải là như vậy đó, không? Thì như thế thấu suốt được xưa nay là vô sự, tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo, mới gọi là giải thoát. Thì thạch đầu, ngu đầu, sao đến cảnh sơn đều hiển bài lý này. Dạy là tâm hạnh cùng lý này hợp nhau, không cho ý dính vào một pháp. Thì lâu ngày công thành thì trần tập tự mất, tức đối với kẻ quán, người thân, khổ, vui, tất cả đều không ngại. Nhân đây mới nảy sanh một thứ đạo sĩ, nho sanh, nhàn tăng đến tham học lý thiền, đều nói lời này cho là cùng tột, mà không biết được ý chỉ của tông này, chỉ lấy lời này làm pháp thôi. Tức là giống như là bắt chước đó, gọi là nói thiền ở trên miệng đó. Rồi còn môn đệ của Hà Trạch, Giang Tây, Thiên Thai cũng nói lý này, nhưng không phải là tông chính. Tức là nếu mà thấu đạt được cái chỗ mà kiến giải như trên, cái lý như trên mà nói đó, không? Tức là chỗ mà không tất cả, dứt bật hết, không còn ở chỗ nương gì hết đó, không? Đó, thì thấu suốt được như vậy rồi thì tức là thành vô sự thôi, không? Cho nên gọi là thấu suốt được xưa nay là vô sự, vì tất cả nó vốn là không. Thì giờ tâm hết chỗ sanh thì tự thành giải thoát, không? Thì đó gọi là lấy không làm gốc đó, không? Đó. Đó, gọi là buông hết, không? Gọi là dứt bật, không còn chỗ nào để nương. Thì gọi là cái hệ của Ngài Thạch Đầu, Ngài Ngu Đầu, tức là Thạch Đầu Hy Thiên, Ngu Đầu Pháp Dung, Cảnh Sơn là thuộc về cái hệ này. À, tức là cái hệ mà gọi là lội ra đó, lội sạch đó, thấy không? Cho nên Ngài Thạch Đầu từng bảo Ngài Dược Sơn đó là ta trong ấy là mũi kim, mảnh bụi chẳng bao lọt vào. À, còn Ngài Dược Sơn thì Ngài nói là con thì trong ấy là giống như là con mũi đậu trên trâu sắt. Không có chỗ, không có chỗ nào để hút máu được hết. Mũi đậu trên trâu sắt không có chỗ nào để hút máu được hết. Không? À, còn Ngài Thạch Đầu thì Ngài nói là ta trong ấy thì mũi kim, mảnh bụi cũng không có lọt vào được. Không? Không có một mảnh bụi hay là mũi kim mà lọt vào trong đó được. Không có chỗ nào để bám hết. Không? Đó. Đó. Thì tâm mình mới điều, nếu mà như vậy thì thôi là tất nhiên là tự tại thôi, giải thoát thôi. Phải không? À. Cho nên mình quán ha, mà thấu được chỗ này rồi đó à, thì đâu còn có vọng niệm được. Một mũi, gọi là một mũi kim mảnh bụi không có chỗ lọt vào mà. Không? Không, không có một chỗ hở để cho mà lọt vào để vọng niệm nó sanh khởi. Đó. Còn mình thì thôi mà khối đá cũng lọt được đó, chừng nó mũi kim. Phải không? Nó hở cả đống vậy. Phải không? Hở to vậy đó thì nó là tức là vọng tưởng nó nhiều. Còn cái này là mũi kim cũng không lọt được. À. Đó, thì phải thấy được như vậy thì thấy được cái ý chỉ của tông này như vậy đó. À, cũng như là Ngài Đại Điên, khi mà Ngài đến Ngài hỏi Ngài Thạch Đầu đó, nói rằng nói có, nói không thì là hai cái đáng chê, tức là cũng còn có còn không đó, vậy thì xin Thầy trừ cho. À, tức là nói có nói không thì nó còn đối đãi, cho nên hai cái đáng chê, bây giờ xin Thầy trừ cho. Thì Ngài Thạch Đầu Ngài đáp là một vật cũng không trừ cái gì nữa. Trong đó một vật cũng không trừ gì nữa. Đó, thì mình thấy đúng là không có một mũi kim mảnh bụi nào lọt vào được hết. Còn thấy con cái để trừ, tức là còn có chỗ lọt vào rồi. Có lọt vào thì mới trừ, phải không? Lọt vào thì mới trừ ra. Còn này không có chỗ gì để lọt hết thì còn trừ gì nữa. À, cho nên người nói là một vật cũng không, mình trừ cái gì. Đó, thì mình mới thấy được đó, cái yếu chỉ của này, tức là buông sạch tất cả. Không còn có chỗ nào để cho người hay có tâm nó có thể bám vào được, thấy không? Đó. Thì vậy là không còn chỗ nào để mà điên đảo vọng khởi. À, những môn đệ không, Thạch Đầu, Ngô Đầu, Pháp Dung đều là hiển bài về cái gọi là cái lý này, không? À, tức là về cái hệ của Ngài Ngô Đầu, Pháp Dung á, về cái kiến giải á, là cũng thuộc về cái hệ này, tức là thuộc về cái hệ gọi là cái tông dứt bặt không chỗ nương. Nhưng mà về cái phương tiện tiến vào á thì lại có mượn theo cái hệ ở trên, tức là mượn ngồi thiền yên lặng gọi là tiện tu, không? Nhưng mà về cái chỗ kiến giải á thì lấy theo kiến giải ở đây. À, cho nên ở trên mới nói là cũng mượn phương tiện nó tiến vào, nhưng mà về kiến giải thì có khác á, là như vậy đó. Kiến giải là thuộc về cái ở đây. À. Còn về Cảnh Sơn, Cảnh Sơn thì đây là cũng thì thuộc về cái, cũng là cái hệ này. Cho nên mình hiểu kỹ vậy rồi thì mình đọc trong nhà thiền là mình sẽ hiểu rõ những thiền sư này là thuộc về cái hệ nào đây. Là mình biết liền, thuộc về cái hệ mà lội ra hay là cái hệ thu vào. Đó thì mình biết rõ. Và như vậy thì khi mà các ngài có nói ra thì mình không thấy trái nhau. Bây giờ đây là thuộc về cái hệ này, bên kia là thuộc về hệ kia vậy thôi. Không? Cho nên câu chuyện mà có người đến hỏi Ngài Tây Đường Ngài Trí Tạng đó, hỏi là có thiên đường không, có địa ngục không, thì Ngài Trí Tạng Ngài đáp là có đó. Hỏi có Phật, có Pháp, có Tăng, có Tam Bảo không thì Ngài cũng đáp có. Không? Thì cái người này hỏi thêm vài vấn đề nữa thì Ngài cũng đều nói có hết. Cho nên cái người ấy mới nói rằng Hòa Thượng mà nói như thế là e là có lầm hay không đó. Thì Ngài Tây Đường nghe vậy là Ngài biết ông này là cũng có hỏi đâu rồi đi đến đây mới thử mình đây. Tức là hỏi mình đây mà thử, không? tức là có hỏi ở đâu rồi. Bên đây cho nên mới nói là hòa thượng nói vậy e có lầm hay không đó, tôi biết là ổng có thấy cái có hỏi gì đâu rồi. Cho nên ngài mới hỏi lại, vậy thì ông đã hỏi vị tôn túc nào rồi mới đến đây phải không? Thì cái vị đó nói đúng rồi, con đã hỏi hòa thượng Cảnh Sơn, tức là đến mà thưa hỏi hòa thượng Cảnh Sơn rồi. Thì ngài Tây Đường ngài mới bảo rằng thì vậy thì hòa thượng Cảnh Sơn là nói với ông như thế nào? Thì ông mới nói là ngài thì ngài nói tất cả đều không hết à, bây giờ hòa thượng nó có không đó. Thì ngài đó ngài Trí Tạng ngài mới nói hỏi lại, thì ông có vợ chăng? Thì ông nói có không. Rồi ngài hỏi còn hòa thượng Cảnh Sơn có vợ hay không? Thì ông nói không. Thì ngài Tây Đường ngài bảo thì như vậy thì hòa thượng Cảnh Sơn là nói không là phải rồi. Đó, không đó. Tại ngài tức là ngài Cảnh Sơn đó không? Ngài tâm ngài là không không à, tâm ngài không, cho nên ngài thấy là ngài gì nói không là cũng đúng. Còn ông là ông thấy gì cũng có hết, cho nên thì ông với ông thì phải nói có, phải không? Cho nên là ngài Tây Đường ngài đáp khéo léo, tức là ông còn trong mê, còn chấp có, không? Cho nên đối với ông á thì ta phải nói có không, cái gì cũng có đó, để cho ông phải bỏ ác làm thiện, không? Đó. Cái ông phải hướng về Tam Bảo. Còn ngài Cảnh Sơn là tâm thật không rồi, cho nên ngài nói không thì đúng là phải. À, thì vậy cũng để thấy rằng cái tinh thần của ngài Cảnh Sơn đó là truyền dạy đó là nhắm vào cái không này, không? Nhắm thẳng vào không có một pháp để nương, cho nên hỏi gì cũng nói không hết, không? Đó là không có pháp để nương. À, thì đó để thấy được cái tâm của ngài. Còn ngài mà cũng là để thấy rằng cái tâm của ngài Tây Đường, Tây Đường là thuộc về Mã Tổ, Mã Tổ cho nên thuộc về cái tông là Thu Bào, nên nó cho nên là nó có đó, không? À, như vậy thì các vị này là các ngài dạy cho người tu đó, không? Đây mới nói thêm nè, không? Dạy là tâm hạnh cùng lý nó hợp với nhau, không cho ý dính vào một pháp thì lâu ngày công thành thì trần tập nó tự mất. Thì như vậy thì đối với kẻ quán, người thân hay kẻ khổ vui đó đều không ngại, không? À, tức là dạy là mình tu là cái tâm hạnh nó cùng hợp với cái lý không này đó, không còn chỗ nào để bám đó. À, tức là thấy suốt hết tất cả pháp đều là không, không có một pháp thật ngoài tâm, tức là ngoài cái gì ngoài tâm là không có một pháp thật gì hết, thì không cho cái ý dính vào một pháp nào. Tức là còn thấy ngoài tâm mà có pháp đó, thì ý nó mới dính, nó mới duyên được. Còn bây giờ là ngoài tâm không có pháp thật gì hết thì tức là ý không có dính vào đâu được hết. À, tức là buông sạch tất cả, không có gì để bám, không? Thì tức là tâm không sanh, không có chỗ bám thì tức là tâm không sanh. À, như vậy thì lâu ngày thì công thành thì trần tập tức là những cái tập khí chạy theo trần lao đó nó tự nó mất, bởi vì hết chỗ duyên rồi thì tất nhiên tự nó mất thôi, không? Thì về tâm liền tự tại đối với chuyện quán thân khổ vui vân vân đều bình đẳng. À, thì đó là thành tựu. Về tức là tâm đi suốt qua tất cả, không có dừng một chỗ nào hết, không? À, thì đó gọi là cái gọi là kiến giải của tông này á, không? Nhưng mà chính về chỗ này rồi có nảy sinh ra một số gọi là thiền bắn bổng đó, gì cũng không hết, không? Cho nên là bắt chước là cái gì cũng nói không hết, rồi thì không thèm tu gì hết. Bởi vì nó vốn không mà, bản tánh nó vốn không, vọng tưởng cũng không, phiền não cũng không, tu gì nữa, phải không? Đó, cho nên gọi là mới nảy sanh ra một số thiền bắn bổng. Cho nên đây mới gọi là nhân đây mới nảy sanh một thứ gọi là đạo sĩ, rồi nho sanh tức là mấy nhà nho, không? Rồi nhàn tăng tức là những cái ông tăng mà gọi là bấn bổng đó, nhàn nhã đó, không chịu làm gì hết đó, mới đến tham học cái lý thiền, rồi cái nói lời này cho đó là cùng tột, mà không biết được ý chỉ cái tông này, cho nên gọi là chỉ lấy lời này làm pháp thôi, đó gọi là chấp theo lời đó, rồi nói theo thôi, cho nên gì cũng không hết, không? Không tu không chứng rồi, không? Không ngồi thiền không tụng kinh, thành ra gọi là thiền bấn bổng đó, gọi cho nên gọi là cho đó là vô sự, là tự tại. Cho nên mình cho nên vậy là tôi là tự tại, không? Gọi là vô sự. Thì đó thành ra cái bệnh lớn gọi là thành tai họa. Cho nên đó gọi là chấp thuốc mà thành bệnh đó. Ở đây là nói vậy đó là cũng là thuốc để trừ bệnh thôi, nó không tất cả để cho mình không có chấp. Bây giờ là chấp vào đó để mà để không tu, để mà thành nhàn nhã vô sự chơi, thì đó gọi là chấp thuốc mà thành bệnh, không? Cho nên ở đây là ngài Phi Phong ngài cũng nói lên để mà ngừa cái bệnh đó. Rồi ngài cũng nói thêm về môn đệ của Hà Trạch, tức là ngài Thần Hội, Giang Tây, tức là của Mã Tổ, Thiên Thai, tức là ngài Trí Giả đó, thì cũng nói có nói cái lý này, nhưng mà không phải là tông chính. Tức là các ngài này thì khi chỉ dạy độ chúng đó, cũng có khi là cũng dùng cái lý này để mà phá chấp cho người chấp. Nhưng mà đó là cũng như là phụ thôi, chứ không phải là